Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 21 tháng 8 năm 2023. Vẫn chưa rõ số phận của tử tù Nguyễn Văn Trưởng ra sao dù gia đình ông, hàng nghìn người dân và nhiều chính phủ phương Tây cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế thỉnh cầu Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng tạm hoãn thi hành bản án mà họ cho là oan sai. Luật sư Lê Văn Hòa, người đang là đại diện pháp lý cho gia đình ông Trưởng, cho biết những điểm có thể chứng minh ông Trưởng bị kết án oan. Đó là nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Anh là người lên tiếng đề nghị lãnh đạo của nhà nước Việt Nam và xin hoãn cái án tử hình cho anh Nguyễn Văn Trưởng vì là có những cái yếu tố chứng tỏ là oan sai, thì xin anh chết là điểm lại những cái yếu tố nào là quan trọng nhất để nói lên là anh Trưởng là bị oan sai ạ.
Tôi căn cứ vào là tức là các về nhân chứng, vật chứng, tăng chứng và trong cái quá trình năm 2013-2014 thì lúc đó tôi đang công tác tại Ban Nội chính Trung ương, thì tôi được trưởng Ban Nội chính Trung ương lúc đó là ông Văn Thanh Hồng Giao, tôi là tổ trưởng và giao cho tổ chúng tôi là nghiên cứu để làm rõ về cái người thiếu oan của tử tù Nguyễn Văn Trưởng. Tôi đã làm việc với cơ quan chức năng và sau đó tôi báo cáo lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và trực tiếp là ông Nguyễn Văn Thanh là trưởng ban. Chúng tôi khẳng định rằng là căn cứ vào hồ sơ vụ án, tất nhiên là có thêm một số các cái nguồn tài liệu khác và do một số nhà báo, một người báo người đưa tin thuộc Hội Nhà báo Việt Nam và người ta cung cấp. Cái việc mà Ban Nội chính Trung ương, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương giao cho chúng tôi đi nghiên cứu về cái vụ án này để báo cáo cho lãnh đạo ban có cơ sở để tham mưu báo cáo lên cấp trên kiểm tra làm rõ, thì cái xuất xứ từ cái bài báo mà đăng trên báo Người Đưa Tin nói về cái đơn kêu oan của thủ tướng Nguyễn Trưởng dùng cái tăm để kêu lên chiếc áo và kêu rằng là mình bị oan trong cái oan nhân dịch bị cáo buộc và xử tù và qua hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm về cái tội giết người, cụ thể là giết thiếu tá cảnh sát hình sự công an Hải Phòng trong cái lúc buổi tối khoảng 21 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2007. Thì qua nghiên cứu các cái tài liệu mà chúng tôi thu thập được thì tôi báo cáo tổ công tác, tôi là báo cáo ông Nguyễn Văn Thanh và chúng tôi phản lên đây là cái ý kiến của tập thể anh nhá.
Những cái nghiên cứu và phân tích của tổ có những cái bằng chứng gì hoặc là có những cái lập luận gì là mạnh nhất để mà khẳng định là anh Trưởng anh ấy vô tội hoặc là bị oan ạ?
Chúng tôi khẳng định rằng cái dấu hiệu Trưởng bị oan là rất rõ ràng. Cái thứ nhất là nói về cái lời khai của các bị cáo và một số nhân chứng thì đã thể hiện có rất nhiều mâu thuẫn, không đủ cơ sở để kết luận Trưởng là chủ mưu. Nhưng mà các cơ quan tiến hành tố tụng của vụ án này người ta đã không làm rõ, mà vẫn cái chủ yếu là họ dựa vào cái lời khai. Còn nhiều mâu thuẫn của Vũ Toàn Trung là một trong ba bị cáo trong vụ án, và Vũ Toàn Trung theo như hồ sơ vụ án và những tài liệu chúng tôi thu thập được thì Vũ Toàn Trung là một con nghiện heroin rất nặng, và cái các cơ quan tố tụng người ta dựa vào cái lời khai của một cô gái là Nguyễn Thị Lan Phương, cô này là người yêu của Vũ Văn Trung để buộc tội Trưởng. Và ngay lời khai của hai cái người này, của Vũ Văn Trung và Nguyễn Thị Lan Phương cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Và trong vụ án này có ba nghi vấn đó tức là có thể là thiếu tá Nguyễn Văn Trinh đã bị giết, có thể là do nguyên nhân xã hội như là chuyện ghen tuông về tình ái hoặc là mâu thuẫn về tiền nong hoặc là lý do khác. Thế nên cái vụ án này là nó có những cái tình tiết, rất nhiều tình tiết mà cho thấy rằng là cái việc mà cơ quan tố tụng trường thì tôi thấy rằng là rất là vi phạm rất nghiêm trọng, vì trong một vụ án mà đặc biệt là vụ án mạng thì cái khâu khám nghiệm hiện trường là một khâu quan trọng đầu tiên, tôi chưa nói là quan trọng nhất nhưng mà đặc biệt quan trọng. Thế thì cái về cụ thể về vụ án này thì thiếu tá cảnh sát hình sự Nguyễn Văn Trinh thì biết là xảy ra theo hồ sơ vụ án là nó xảy ra vào tầm 21 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2007. Mà thời điểm đó lúc xảy ra vụ án ấy, thì cái địa bàn mà xảy ra vụ án trời mưa rất to, nhưng tầm 15:30 ngày hôm sau, tức là ngày 15 tháng 7 2007 thì cơ quan điều tra mới tổ chức khám nghiệm hiện trường, tức là hơn một nửa ngày sau, mười mấy tiếng đồng hồ sau mới khám nghiệm, và trong khi hiện trường vụ án tại lúc đó là trời mưa. Thứ hai là về công tác thu giữ vật chứng của vụ án là rất kỳ điểm. Sau khi thiếu tá Nguyễn Văn Trinh là bị đâm chém mà tôi đã hấp hối, những người dân ở xung quanh khu vực ở cạnh cái ở nơi hiện trường vụ án, người ta đã điện báo cho công an phường Đông Hải 2 và nơi công tác của thiếu tá Nguyễn Văn Trinh. Theo hồ sơ vụ án thì được phân công là trực ban hình sự. Thì lúc nhận được cái thông tin người dân cung cấp thì thượng sĩ Phạm Hồng Quang cũng là chiến sĩ của công an phường Đông Hải 2 của quận Hải An, thành phố Hải Phòng thì đến hiện trường thì không rõ lý do gì mà cái anh thượng sĩ Phạm Hồng Quang này lại đeo cái áo mưa, áo cảnh sát và dép của nạn nhân Nguyễn Văn Trinh đem gửi ở phòng bảo vệ của công ty New Hopper ở ngay cạnh cái hiện trường vụ án. Thế còn cái điện thoại đi đâu và khẩu súng ngắn K-59 kèm theo một băng đạn và còn một viên nữa mà thiếu tá Nguyễn Văn Trinh được giao, thì cái nhân viên cảnh sát Phạm Hồng Quang này phải mang đi đâu không rõ, mà đến hơn 1 giờ ngày 15 tháng 7 2007 mới được lập biên bản thu giữ, và đến 17 giờ cùng ngày, tức là ngày 15 tháng 7 2007 thì mới làm thủ tục niêm phong. Đấy là cái chứng cứ cái thứ hai mà tôi cho rằng là rất là nghiêm trọng. Nội dung thứ ba là cái dấu vết, chúng tôi căn cứ vào các cái bản ảnh chụp tử thi của nạn nhân Nguyễn Văn Trinh thì chúng tôi cũng đồng tình với cái quan điểm không thể và chỉ nói lên là nạn nhân Nguyễn Văn Trinh là bị tấn công và bị tác động tại hiện trường, và có thể đã bị tấn công tác động trước đó ở một địa điểm khác. Cái hiện trường chính theo hồ sơ vụ án là cái nơi mà thiếu tá Nguyễn Văn Trinh bị giết chết thì chưa hẳn đấy đã là hiện trường chính của vụ án. Đấy là chúng tôi cũng đặt những nghi vấn như thế. Căn cứ vào lời khai mâu thuẫn, rồi căn cứ vào cái hành vi hung khí và dấu vết trên cơ thể nạn nhân ấy, thì hoàn toàn không phù hợp và cũng không được thực hiện điều tra làm rõ. Các cơ quan tố tụng ấy thì kết luận hung khí của nhóm trưởng là dao và kiếm, chứ hoàn toàn không có cái hung thủ nào và cái hung khí nào là có cái hình thù tẩy. Như tôi vừa phân tích ở trên ấy, biết đâu là trước khi bị chém bằng dao kiếm ở nạn nhân Nguyễn Văn Trinh có thể đã bị tấn công bằng vật tẩy ở một địa điểm khác. Đấy là cũng là một cái nghi vấn của chúng tôi, và chúng tôi đã báo cáo với trưởng ban đồng chí Trung ương Văn Thành. Cái hồ sơ vụ án nói rằng là anh thiếu tá Nguyễn Văn Trinh nó đang mặc áo mưa vì đang trời mưa thì đang gọi điện thoại cho ai đó, thì ba đối tượng trưởng Hoàng và Trung là lao đến thì trưởng đi chở xe máy, ngồi ở trên xe máy tham gia, bị cáo Hoàng và bị cáo Trung để xuống để chém và cái chém quyết cái nhát là chém quyết định và gây nên cái chết của anh Nguyễn Văn Sinh, nên là chính là cái nhát chém của Võ Văn Hoàng. Thế thì sau khi bị chém như thế anh Nguyễn Văn Sinh chưa chết ngay, chúng tôi đem cái bản này về khám nghiệm hiện trường thì anh Nguyễn Văn Sinh là một người rất là to béo, rất là khỏe, nhưng có nhận sức khỏe rất là tốt. Thì anh Nguyễn Văn Sinh anh có dùng khẩu súng, anh ấy bản chỉ viết đấy là cho hồ sơ của anh. Thế thì chúng tôi cũng đặt cái vấn đề này, thế thì tại sao bản thân anh Sinh là đã được học đào tạo ở trường công an và đã làm cảnh sát hình sự nhiều năm rồi, thì cớ gì mà lúc anh bị tấn công thì luật hoàn toàn cho phép anh ấy có quyền bắt bắt thẳng con người để nếu mà có cái khả năng bắn giỏi thì bắn vào chân để bắt chống những cái đối tượng mà nó đến mà tấn công mình chứ. Thì trong lúc anh đang làm đi làm nhiệm vụ mà, thế thì tại sao anh ấy không bắn thẳng vào người đối tượng mà thì bắn chỉ thiên tấn ba nhát? Nhưng mà cơ quan điều tra không làm rõ là cái dấu vân tay ở trước cái cò khẩu súng của anh Nguyễn Văn Sinh không làm rõ ra đấy có phải là với dấu vân tay của cò là của thiếu tá Nguyễn Văn Sinh hay không, hay là của một người khác thì không kết luận được, không làm rõ, tức là không có cái việc kết luận và khám nghiệm cái khẩu súng đó để làm rõ là cái dấu vân tay của khẩu súng là của ai. Đấy là một cái căn cứ nữa mà chúng tôi cần có thể nghi vấn.
Vâng.
Một cái nội dung cũng rất là quan trọng nữa, đó là cái thời gian sinh hoạt, tức là về cái chứng cứ ngoại phạm của Nguyễn Văn Trường cũng không được các cơ quan tiến hành thủ tục cả cấp sơ thẩm và cấp sơ thẩm làm rõ. Sau khi vụ án xảy ra lúc tầm 21 giờ ngày 14 tháng 7 2007 thì rạng sáng ngày 3 tháng 8 năm 2007 thì Nguyễn Văn Trường đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng bắt giữ. Nhưng lý do bắt Trường này lúc đầu lại là đây là cuộc kiểm tra hành chính, Trường không có căn cước, thế rồi như là thiếu giấy tờ. Sau đó thì mới chuyển sang giam giữ vì nghi tham gia giết người. Ngày 4 tháng 8 2007 em trai của Nguyễn Văn Trường là tên là Nguyễn Trọng Đoàn, sinh năm 1987. Thế còn Nguyễn Văn Trường thì sinh năm 83. Thì Nguyễn Trọng Đoàn đã xin được xác nhận của một số nhân chứng khẳng định họ đã gặp Trường trong buổi tối ngày 14 tháng 7 năm 2007 tại quê Hải Dương. Tức là Trường không có mặt ở tại hiện trường vụ án. Tại xin tòa phúc thẩm, để các luật sư bảo chữa cho Nguyễn Văn Trường đã đề nghị hội đồng xét xử cho mời các cái nhân chứng đó đến tòa để hội đồng xét xử thẩm vấn để làm rõ, nhưng không được chấp nhận. Đến ngày 10 tháng 8 2007 thì Nguyễn Trọng Đoàn là cầm cái đơn khiếu nại của mẹ mình và những cái giấy xác nhận của các nhân chứng mà tôi vừa nêu, có khoảng 7 nhân chứng, đem nộp cho cơ quan cảnh sát điều tra công an Hải Phòng thì bị bắt và đang bị bắt khẩn cấp luôn về cái tội che giấu tội phạm. Và vụ việc bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Đoàn thì tôi cho rằng đây cũng rất là nghiêm trọng, và tôi cho rằng là nếu như vụ án Nguyễn Văn Trường được lật lại được sự chỉ đạo của những người có trách nhiệm cao nhất mà lật lại được, làm rõ được, thì một trong những nội dung nữa đó là cũng phải làm rõ là việc cơ quan điều tra công an Hải Phòng bắt Nguyễn Trọng Đoàn là em ruột của Nguyễn Văn Trường là đúng hay sai. Cái nhân vật Nguyễn Trọng Đoàn này cũng rất là oan ức gia đình ông Nguyễn Trường Chinh và bà Bích là bố mẹ của tử tù Nguyễn Văn Trường đã bị mất người con thứ hai là Nguyễn Trọng Đoàn rồi. Cháu này bị mất vì do ung thư cũng mới tháng này thôi, thế và đang có đứng trước cái nguy cơ là nếu như cái việc mà thi hành án đối với Nguyễn Văn Trường mà không được chủ tịch nước can thiệp chỉ đạo về tòa án để phối phòng tạm dừng cái lệnh thi hành án đối với Nguyễn Văn Trường, tôi nghĩ chỉ trong một thời gian rất ngắn nữa thôi có thể thể tính bằng ngày, là bố mẹ của Từ Tù Nguyễn Trưởng sẽ mất nốt người con thứ hai là Nguyễn Văn Trưởng.
Qua những cái nỗ lực từ sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và cũng đã không giải quyết được gì, thì theo ông bây giờ khi mà dư luận đang lên tiếng rất là nhiều, trong đó có cả tiếng nói của ông, thì ông có hy vọng là có sự thay đổi gì được ở lần này không ạ?
Tôi cũng hy vọng là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có chỉ đạo để cho chánh án tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng và sẽ ra quyết định tạm hoãn thi hành án tử hình đối với Nguyễn Văn Thưởng. Qua theo dõi trên mạng internet có rất nhiều người trên khắp cả nước cũng lên tiếng rất mạnh mẽ, cũng đồng hành cùng với bố mẹ của Từ Tù Nguyễn Văn Trưởng để kiến nghị lên Chủ tịch nước để có cái chỉ đạo để tạm hoãn thi hành án tử hình đối với Trưởng, có cái thời gian để các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ. Nếu như các thông tin mà chắc chắn là đến thông tin của Chủ tịch nước Võ Trưởng rồi, thì tôi cũng không nghĩ rằng là Chủ tịch nước Võ Trưởng sẽ vô tâm mà lặng im, không có cái động thái gì để ngăn chặn cái việc thi hành án Trưởng trong thời điểm này. Đấy thì cái niềm tin nội tâm hy vọng như thế.
Chúng ta cũng thử đặt giả định rằng nếu như bản án vẫn được thi hành thì lúc này cá nhân ông có bình luận hay thông điệp gì không ạ?
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.